Xin chào quý ông bà anh chị em.
Thưa hồi tháng trước chúng tôi rao giảng lời của Chúa ở nơi này, giữa quý ông bà anh chị em mặt đối mặt. Hôm nay được rao giảng lời Chúa tại đây, nhưng quý ông bà anh chị em lại thờ phượng từ xa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa thương xót cho đất nước Hoa Kỳ, cứu chúng ta ra khỏi cơn dịch COVID toàn cầu này. Cách đây 2 tuần chúng ta kỷ niệm mừng Chúa Phục Sinh. Chúa Giêsu Phục Sinh chứng minh là sự dâng thân thể của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã được chấp nhận như hình ảnh của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mỗi năm vào trong nơi chi thánh, dân của lễ chuộc tội cho toàn dân chúng. Lê-vi ký cũng như dân số ký ghi là người thầy tế lễ thượng phẩm khi vào trong nơi chi thánh phải chưng thì phải đeo chuông, và người ông phải cột một sợi dây. Tại sao? Là vì nếu ông làm cái gì trật không đúng theo cái cách của Đức Chúa Trời ra lệnh về sự dâng hiến tế lễ thì Đức Chúa Trời sẽ hình phạt ông trong nơi chi thánh, mà những người thầy tế lễ khác cũng giúp ông không có được đi vào trong đó. Khi tiếng chuông mà không nghe lâu thì họ sẽ lôi xác thầy tế lễ ra ngoài. Nếu tiếng chuông còn đi kêu trong bức màn giữa chi thánh và nơi thánh vẫn còn kêu, có nghĩa là sự dâng hiến của ông vẫn còn được Chúa chấp nhận. Nếu tiếng chuông khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, dâng mình Ngài làm tế lễ chuộc tội cho toàn thế giới tội lỗi tội nhân, và Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, phục sinh và ra khỏi khỏi chết, điều đó chứng minh là của lễ dâng hiến tuộc tội cho tất cả tội nhân đã được Đức Chúa Cha chấp nhận. Ngài không chết, Ngài đã chết vì tội chúng ta, không phải chết luôn, vì sự hiến dâng chuộc tội của Ngài đã được Đức Chúa Cha chấp nhận. Chúng ta nhận Chúa chết thay cho tội của mình, được tha thứ và được sống lại trong một đời sống mới. Chúa ạ, Chúa Phaolô gửi thư cho con dân Chúa tại thánh Côlôse nhắc cho Chúa Giêsu Christ, nhắc lại cho chúng ta Chúa Giêsu Christ là đầu hội thánh, và hội thánh là những người tin nhận Chúa và cũng là hình ảnh của thân thể của Chúa. Khi một người tin Chúa là một chi thể trong thân thể của Chúa thuộc linh, người đó sẽ hành động suy nghĩ theo sự hướng dẫn điều động của đấng làm đầu, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Tin nhận Chúa thì sự sống thuộc linh được sống lại, và chúng ta đã kinh nghiệm điều đó giữa cuộc đời trước khi tin và cuộc đời sau khi tin. Chúng ta nhận được sự sống phục sinh, chúng ta nhận được sự sống mới, và Chúa muốn chúng ta tiếp tục sống cái đời sống đó. Nhưng cũng như Phaolô nói là trong đời sống của người tin Chúa vẫn còn sống trong xác thể dễ phạm tội này, cho nên nhiều lúc ông phải than lên ở trong Roma đoạn thứ 7 là ai có thể cứu ông khỏi cái thân thể này chết. Cho nên người tin Chúa chúng ta bị giằng co giữa đời sống thuộc linh được Chúa ban cho và xác thể còn đây cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Cho nên con dân Chúa là người đã nhận Chúa, một lần đã kinh nghiệm Chúa phục sinh, và chúng ta đã được sống lại ở trong đời sống tâm linh. Chúng ta phải nhờ Chúa tiếp tục học biết cách suy nghĩ, sinh hoạt như là công dân nước Chúa Trời, trong khi vẫn còn sống trong thân thể dễ và phạm tội và sẽ chết này. Sáng nay chúng ta suy gẫm về thơ Colossae đoạn 3 để được hướng Chúa hướng dẫn là con dân Chúa chúng ta sinh hoạt suy nghĩ thế nào trong hoàn cảnh dịch lệ nguy hiểm này. Sáng nay chúng ta suy gẫm hai ý như thế nào là sống thật, sống mới giữa tương lai không biết và hoàn cảnh bất an này. Thứ hai, làm sao thể hiện đời sống mới, sự sống thật mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta đã được tin Chúa. Chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Theo Chúa, chúng con tiếp tục được Chúa bày tỏ và nhắc nhở chúng con. Còn phải chỉ lúc thuận cảnh, lúc chúng con được thuận buồm xuôi gió, con ăn việc làm tốt, hoàn cảnh lúc nào cũng như ý của mình. Nhưng Ngài cũng dạy chúng con là tin Chúa, chúng con cũng có những cách sống ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa sáng hôm nay, để người nói người nghe, mỗi chúng con ở xa cũng được Chúa Thánh Linh thăm viếng và nghe được lời của Chúa và thực hành theo ý muốn của Ngài. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là sống thật, sống mới? Colossae đoạn 3 câu 1 tới câu 4 ghi, tôi đọc bản của bản mới. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Sống thật, sống mới là có tinh thần tìm kiếm những điều thuộc về trời nơi Chúa ngự. Chúng ta biết tìm kiếm rồi, vào trong nhà tìm chìa khóa là phải chú ý lục lọi và hướng và suy nghĩ trong đầu cái hình ảnh chìa khóa và chùm chìa khóa của chúng ta. Thì khi chúng ta sống thật, sống Chúa và tìm kiếm Đức Chúa Trời thì cái đầu óc chúng ta phải suy nghĩ đến những điều liên quan về Đức Chúa Trời. Đời sống thật, sống mới mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta tin Chúa, Chúa dạy là đời sống không chú tâm về những điều dưới đất. Trong này ghi là hai, câu 2 là đừng hãy chú tâm những điều trên trời, và bổ túc lại câu đó là đừng chú tâm vào những điều dưới đất. Cho nên phải có cái sự tập trung và quyết định ở trong đó. Thân thể này thì sẽ chú ý tới những điều trong đất, nhưng mà tâm linh Chúa ban là phải chú tâm và tìm kiếm ở trên trời. Thứ ba là sự sống thật, sự sống mới đã được giấu trong Đức Chúa Giêsu. Sự sống giấu là chúng ta thấy là mình giấu trong Chúa, rồi Chúa Giêsu thì nói là Chúa ở trong Đức Chúa Cha, có nghĩa là chúng ta ở trong một nơi chính diện. Đó là sự sống thật. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ. Đây là một đời sống vô cùng an toàn, không ai đụng tới mình được, vì mình ở trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời quyền năng. Và Đức Chúa Giêsu ở trong mối tương giao với Đức Chúa Cha là đấng toàn quyền trên cả vũ trụ. Nên chúng ta phải suy nghĩ đến cái điều đó, sự sống của mình thuộc linh là sự sống rất là an toàn ở trong Chúa. Nên sống giữa cái dịch lệ này, chúng ta phải có sự nối kết với Chúa và thấy cái sự nối kết của Chúa ở trong đời sống này. Dĩ nhiên là chúng ta phải tuân theo lệnh của chính phủ, những nhà khoa học rồi này kia, nhưng mà cái điều đó phải làm. Nhưng mà biết đau trong tâm hồn, chúng ta phải hiểu là chúng ta rất an toàn ở trong bóng cánh của Chúa. Sự sống mới, sự sống thật là không có làm những điều ghi trong câu 5, câu 9. Thứ nhất, chết đi những dục vọng trần tục, nhàn dân bất kiết. những điều trước đó anh em đã sống trong những điều này. Trước đó, trước khi Thiên Chúa anh em đã cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, thứ hai, sự sống thật, sự sống mới là phải bỏ những điều đó. Kể như chết có nghĩa là không có tình cảm, không có hành động, không có rung động. Vì đời sống của chúng ta trong con người là đang được đổi mới. Hãy mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh của Đấng dẫn nghe. Đúng, từ ngày chúng ta tin Chúa, chúng ta rất là nhiều về những thói quen cũ. Nhưng mà hôm nay chúng ta là những người đang được đổi mới, và chúng ta phải tiếp tục ở trong cái tinh thần đó. Câu 12, đời sống mới, đời sống thật là đời sống của những người được chọn. Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Người thánh là người biệt riêng, là người được Chúa thương mến. Và vì ở trong vị trí đó, cho nên sự sống thật và sự sống mới phải thể hiện qua compassion, là sự thương xót, qua sự nhân từ, qua thái độ nhân từ nói chuyện với người khác, qua cái hành động nhân từ là cư xử giúp đỡ, kindness. Sự sống thật, sự sống mới được là người Chúa chọn là khiêm nhường. Khiêm nhường là nhận biết mình yếu đuối và nhận biết Đức Chúa Trời mạnh mẽ. Thứ ba là mềm mại. Và hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nhu mì, mềm mại là nhận biết ý Chúa là gì và thuận phục ý đó. Nhịn nhục là có lòng tin, không có nghi ngờ, không có đi lên, đi xuống trong sự dạy dỗ của Ngài. Nhịn nhục là chịu đựng, những khi người khác chống đối mình, là sức mạnh kềm giữ mình khi mình còn là Chúa. Đó là nhịn nhục. Câu 15, sự sống thật, sống mới được ghi trong câu 15 là để cho sự bình an của Chúa cai trị. Chữ cai trị trong nguyên văn là làm trọng tài, là người đứng giữa, là người kêu chúng ta phải làm một quyết định. Bình an phải là người giúp cho chúng ta quyết định những điều để làm cái gì, để kêu gọi chúng ta đến làm biết ơn. Khó khăn, hoạn nạn, nhưng phải luôn luôn cảm ơn Chúa. Mình rất là bình an, hay là mình vẫn còn bình an, là mình chưa có ai trong gia đình bị lây, và biết ơn phải trở thành thói quen ở trong đời sống, vì nó dùng trong thì hiện tại liên tiếp. Rất tiếc giữa lúc bất an dịch lệ này, trong mấy tuần qua chúng ta bị chi phối quá nhiều về tin tức của vi trùng, vi khuẩn, vi trùng COVID-19. Chúng ta đã bị chi phối quá nhiều về tin tức, về kinh tế, về công ăn việc làm của cuộc đời này. Chúng ta quên mình được Chúa cứu. Chúng ta quên mình đời sống mới, đời sống thật của Chúa là có Chúa gìn giữ và giấu chúng ta trong bóng cánh của Ngài. Rất tiếc sự sống của chúng ta giữa lúc dịch lệ lòng bất an này, chúng ta không tìm kiếm, thiếu tìm kiếm nhiều điều thuộc về trời, là nơi Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Đó mới là nơi chúng ta sẽ đến. Rất tiếc trong thời gian lo lắng này, chúng ta lại không tiếp tục nghe cái tiếng khuyên của Chúa đừng sợ. Chúng ta chưa kinh nghiệm được sự bình an là điểm mà Chúa hướng dẫn để giúp cho chúng ta trong quyết định để chọn đừng sợ. Rất tiếc chúng ta quên mình đang có sự sống mới, quên mình đang có sự sống Chúa ban. Rất tiếc chúng ta chăm điều này nhiều hơn. Vì vậy cho nên lo lắng, sợ hãi, sợ con virus COVID-19 nuốt sống chúng ta. Vậy thì câu hỏi thứ hai, làm sao chúng ta kinh nghiệm sự sống mới và liên tục kinh nghiệm sự sống thật ở trong thời điểm dịch lệ toàn cầu này? Kinh Thánh ghi là chúng ta phải suy nghĩ, tìm kiếm, chú tâm, consider đến những việc ở trên trời, là điều nơi Chúa đang ở mà chúng ta đã nghe. Quý vị có đọc truyện trinh thám của John Grisham rất là nổi tiếng, ông là luật sư ở tại Mississippi, và ông viết những truyện tiểu thuyết rất là nổi tiếng, và nhiều truyện của ông đã được đóng phim. Ông có một người bạn, và một ngày kia có một người bạn của ông bị ung thư gần chết. Ông đến thăm và ông hỏi, ông đó hỏi là gần chết rồi thì làm cái gì, thì suy nghĩ cái gì. Người bạn đang bị ung thư gần chết nó trả lời nói: thứ nhất, đối với tôi bây giờ là chỉ suy nghĩ làm cái gì đúng với Chúa. Thứ hai là tôi phải dành nhiều thời giờ với những người thương mến tôi và tôi thương mến họ. Thứ ba là tôi phải giải quyết những buồn giận của tôi đối với mọi người. Quý vị có thấy cái tóm tắt của cái áp dụng này nằm trong phân đoạn chúng ta đọc không? Chúng ta phải hướng về những việc của trời, của Chúa để làm cho đúng. Chúng ta phải nhìn anh chị em mình trong tình yêu thương. Người ta nói trong mùa dịch này ở gần với nhau nhiều quá đi thì sẽ có một số cặp vợ chồng sẽ chia tay vì cannot stand, không thể chịu nổi nhau trong cái giai đoạn. Sống mới, sống thật là phải chọn tha thứ, phải chọn nhân từ, thương xót, phải bỏ buồn giận, thì chúng ta sẽ sống thật, sống mới trong mùa dịch này. Kinh nghiệm sống thật liên tục trong mùa dịch này, thì vậy thì làm sao chúng ta kinh nghiệm sự sống mới liên tục? Nhờ Chúa chúng ta lắng nghe Chúa và thực hành những điều răn lớn của Chúa, kính mến Chúa, yêu thương người thuộc lòng rồi, bây giờ làm đi. Nhờ Chúa sống vâng lời đại mạng lệnh của Chúa, tiếp tục tìm cách rao giảng lời của Ngài. Một số mục sư Greg Laurie, ông chia sẻ trong bài viết của Christianity Today. Ông nói ông cách đây mấy chục năm, 60, ông nhận Chúa trong phong trào Jesus Movement thập niên 60. Sau đó thì ông nhóm cầu nguyện trong nhà, Chúa thương xót cho phép cho nên gây dựng được hội thánh. Vòng 45 năm qua, hội thánh lên tới 12.000 người, mở ra một movement về Calvary Chapel. Thì ông nói Chủ nhật thường thì tối đa là 8.000 người đến nhóm thờ phượng trong số 12.000. Nhưng mà ông nói là hội thánh đóng cửa, nhưng mà Chúa không có đóng cửa hội thánh. Nên sau đó thì ông dùng hệ thống online để tiếp tục thờ phượng Chúa. Tuần đầu có 25.000 người coi cái video đó, tuần kế tiếp 60.000 người, tuần kế tiếp 225.000 người, và tuần kế tiếp nữa 1.300.000. Ông nói nếu chúng ta cứ tiếp tục vâng lời Chúa, không phải đóng cửa, không phải ngậm cái miệng lại, mà tiếp tục bày tỏ đời sống. Ông nói có lẽ Chúa đang làm một cơn phục hưng cho đất nước Hoa Kỳ. Có lẽ Chúa đang phục hưng đời sống quý vị khi Ngài đã đóng hết tất cả những gì thuộc về thể xác liên hệ với đất, để đẩy quý vị tới một quyết định là chú tâm được Ngài. Khi chúng ta thoải mái thì không tìm kiếm Chúa nhiều. Vậy bây giờ trong thời điểm còn giới hạn về những điều thuộc về thế giới này, hãy tìm kiếm Chúa. Mục sư Ravi Zachariah chia sẻ khi ông về thăm Ấn Độ. Ông đến, ông nghe nói là ông thì lớn là người Ấn Độ nhưng mà đã ra đi theo cha mẹ định cư Canada từ hồi còn nhỏ. Sau đó thì ông trở thành nhà hùng biện Cơ Đốc giáo dạy cách người ta làm chứng cho Chúa. Ông trở về Ấn Độ thì ông muốn quan sát khi một cái dệt vải về áo cưới của người Ấn Độ, cô dâu Ấn Độ. Cô dâu Ấn Độ khi đám cưới thì có một cái áo cưới, một tấm vải gọi là áo sari. Và ông nghĩ là cái tiến trình hay là cái process để làm dệt cái áo cưới này rất là cầu kỳ và phải có cái máy lớn và lớn lao. Nhưng mà khi ông đi đến và giới thiệu ông tới một cái xưởng dệt những cái tấm áo sari cho cô dâu này thì ông thấy rất là đơn giản. Có rất là nhiều tấm vải đang dệt nhưng mà dệt bởi hai người. Thứ nhất là ông cha ngồi phía trên, chung quanh ông có đủ sợi chỉ, đủ màu trắng, đen, vàng, tím, đủ màu sắc sỡ, có những sợi chỉ giống như bạc vàng. Ở phía dưới kia có một người con. Người đó chỉ làm có một việc là kéo khung cưỡi từ bên này qua bên kia rồi kéo trở về lại lúc đó. Ông cha ngồi trên này quyết định chọn những cái sợi chỉ nào để trong ngón tay, đẩy vào trong cái sợi chỉ, đẩy vào trong cái khung dệt. Thì đứa con đi đó kéo cái khung dệt đó và kéo lại. Thì ông cha để chỉ vào cái khung dệt thì ông chỉ cần gật đầu xuống, thì đứa con chỉ cần kéo cái khung dệt và kéo qua, làm việc rất là dễ dàng. Và công việc này tiếp tục tới hàng trăm giờ đồng hồ, hết ngày này kia, cho tới khi tấm vải áo sari để làm cho cô giàu được thành hình, rất là đẹp. Đời sống chúng ta cũng vậy, Chúa đang dệt cuộc đời của chúng ta. Có lúc rất là thuận cảnh, say tươi sáng. Có lúc phải thảm, phải đậm, phải đen. Nhưng chúng ta có chịu để cho Chúa hướng dẫn như là một việc làm duy nhất của chúng ta theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta phải cần hướng về Chúa, tìm kiếm ý của Chúa, suy nghĩ về Chúa để vâng lời Ngài về những điều Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta. Có thể không giống như ý mình muốn. Nhờ Chúa, chúng ta phải học lại Colossae đoạn 3 này. Sống thật, sống mới như thế nào? Suy nghĩ đến những việc ở trên trời. Sống thật, sống mới như thế nào? Bớt đi những việc thuộc về thế giới này. Đúng, mỗi ngày quý vị phải coi tin tức để xem hướng dẫn của chính phủ an toàn. Nhưng mà coi hoài nó nhức cái đầu, nó cũng là phải rửa tay gì đó rồi, cũng phải bịt miệng rồi thôi chứ. Coi gì coi hoài, mà có người khôn ngoan nào mà tới giờ này đâu có tiếng, chưa tiếng ra gì hết trơn, ai cũng là đón không. Nhưng mà Chúa biết à, nên phải lo cái chuyện của mình đi Chúa, lắng nghe tin Chúa, đặt mục tiêu giống như câu thứ 17. Bất cứ điều gì hãy hết lòng anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự vì danh Chúa Giêsu, nhờ Ngài là ơn Chúa Trời. Sau khi thuộc lòng để lời Chúa đầy trong lòng anh em, cũng hãy để lời Chúa đấng, lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Khuyên nhau, dạy nhau cũng là lời Chúa, ca hát cũng bằng lời Chúa, và làm việc gì cũng phải vì sự vinh hiển của Chúa để có sự tạ ơn. Quý vị có tin là những gì của thế giới không thấy chi phối những thế giới chúng ta đang thấy không? Còn vi khuẩn này chúng ta có thấy từ đời nào không? Có, bây giờ những mấy người khoa học, mấy người trong phòng ấy thì họ thấy rồi, họ chiếu cho chúng ta cái hình đó. Nhưng mà đối với chúng ta là bình thường, ta không thấy nữa. Nên mình phải bảo vệ đủ thứ chuyện. Nhưng mà nó đã thay đổi toàn cầu, nó thay đổi đời sống của chúng ta, nó đã thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Và sau cơn dịch này sẽ có nhiều người lựa chọn yêu Chúa hơn hay là bớt yêu Chúa. Nó đang thay đổi chúng ta mỗi ngày. Và nếu chúng ta nhận biết Chúa ban chúng ta sự sống và sự sống thật, là sự sống thay đổi cuộc đời của chúng ta cho đến đời đời, thì chúng ta nhờ Chúa và thực hành mọi sự chúng ta làm và cho sự tự nhiên của Ngài. Tôi cầu nguyện để cho mỗi các bạn chị em trong mùa bất an lo lắng này sẽ kinh nghiệm được một sự sống mới từ Chúa, sự sống phục sinh đã có sẵn rồi, và sống thật trong sự dạy dỗ của Ngài. Để danh Chúa được tôn cao, cuộc đời chúng ta thấy bình an, phước hạnh. Bởi vì cuối cùng thì chúng ta ở với Chúa, chứ chúng ta đâu ấy đó. Xin ta đi cùng. Lời Chúa, chúng con đến với Ngài, những lời Chúa đầy dẫy trong lòng mỗi chúng con và anh em của chúng con. Lời Chúa đầy dẫy trong lòng chúng con để chúng con hướng về Ngài, để chúng con tìm kiếm Ngài, để chúng con có một đời sống phát quen đối xử với nhau khiêm nhường tôn trọng. Chúa cất bỏ mọi ý tưởng dự định đen tối, giận hờn, ganh tị ra khỏi lòng chúng con. Dùng thời điểm này uốn nắn cuộc đời chúng con, dẫn chúng con về thấy giá trị đích thực của đời sống của chúng con là sự sống trong Chúa, chứ không phải là sự sống dưới đất này. Lạy Chúa, đời sống thật không phải chỉ là tiền bạc dưới đất. Cảm ơn Ngài vì những điều Chúa ban cho chúng con. Chúa giúp chúng con, bảo vệ chúng con qua những tài chánh Chúa ban. Nhưng mà đó không phải là điều mà Chúa muốn chúng con cứ tiếp tục theo đuổi. Ngài muốn chúng con suy nghĩ về Ngài và liên thuộc những điều thuộc về trình khảo. Chúa giúp đỡ chúng con, cho chúng con làm một quyết định, một sự lựa chọn, để khi cơn dịch này chấm dứt thì chúng con cũng bước ra với con người mới, con người thật, và có kết quả là bình yên cho Ngài. Hay là của mình như vậy, Jesus Christ.